Làm được điều gì đó trong đời, chính những mơ ước đó cũng đã làm nên tên tuổi của nhiều nhà khoa học. Nhân dịp năm cũ đã qua, năm mới đến, RFI điểm lại năm tên tuổi làm nên những giấc mơ thần kỳ trong ngành khoa học, mang đến những hy vọng cải thiện cuộc sống nhân loại tốt đẹp hơn. Ban Việt ngữ xin được giới thiệu lại.
Năm 2015 đã mang đến nhiều hy vọng cho các bệnh nhân bị chứng suy tim với thành công của ca phẫu thuật ghép tim nhân tạo thứ 3, tên tuổi của ông Alain Carpentier, chuyên gia phẫu thuật và về tim mạch đã lan rộng trên giới truyền thông ngay từ đầu năm. Liệu có thể nào kéo dài sự sống của những người bị suy tim với một bộ phận giả có hình dạng và vận hành như là một quả tim thật hay không? Đó chính là giấc mơ mà giáo sư Alain Carpentier đã ấp ủ từ 25 năm qua, thế nhưng mơ ước này của ông còn phải vượt qua nhiều thách thức.
Một dự án gần như hơi điên khùng để đặt một quả tim nhân tạo vào cơ thể một con người, ông đã phải mất nhiều năm nghiên cứu bền bỉ và phải đợi đến tận năm 2013, cuộc phiêu lưu mới thực sự bắt đầu. Nhưng rủi thay, vài tháng sau phẫu thuật, bệnh nhân đầu tiên đã qua đời. Không nản lòng, ông tiếp tục thực hiện ca ghép thứ hai và thứ ba, chỉ cách nhau có vài ngày, đó cũng là ca ghép sau cùng. Thế nhưng, niềm vui cũng không thật sự trọn vẹn. Người sau cùng đã ra đi do suy hô hấp vì chứng suy thận, chẳng chút liên quan gì đến trái tim nhân tạo. Ngay khi khởi nghiệp, giáo sư Alain Carpentier đã có hứng thú với các bộ phận tim mạch sinh học nhân tạo, từ cách van máu cho đến các động mạch được chế từ các mô động vật. Nhưng mơ ước lớn nhất và đầy tham vọng nhất vẫn là một quả tim nhân tạo. Cùng với tập đoàn Karma, giáo sư Alain Carpentier đã thành công trong cuộc đánh cược của mình, đó là mang lại cuộc sống cho những người bị suy tim. Trong vài tháng tới đây, ca ghép thứ tư sẽ được diễn ra trước khi tiến hành các cuộc thử nghiệm trên quy mô rộng. Đối với tập đoàn Karma, lĩnh vực ghép tim nhân tạo sẽ là một thị trường tiềm tàng rất lớn. Hiện tập đoàn này cũng đã được niêm yết lên sàn chứng khoán. Theo ước tính của Karma, tại châu Âu và Hoa Kỳ, hiện có hơn 20 triệu người mắc chứng suy tim. Dự tính khi đưa vào thị trường, một quả tim nhân tạo sẽ có giá khoảng 150.000 euro. Nay tuy đã 82 tuổi và bất chấp 3 ca tử vong, nhưng vị bác sĩ tim mạch Alain Carpentier vẫn không muốn xem xét lại tính khả thi của dự án này.
Trong số 100 nhân vật tiêu biểu trên thế giới trong năm 2015 đã được tạp chí của Mỹ Time bình chọn, thì nhà nghiên cứu khoa học Emmanuel Charpentier là phụ nữ Pháp duy nhất xuất hiện trong danh sách đó. Cô là người đã khám phá ra kỹ thuật CRISPR-Cas9 cho phép chỉnh sửa các gen, mở ra triển vọng chữa trị các chứng bệnh di truyền bằng liệu pháp gen. Cho đến giờ, ngành y khoa vẫn bó tay.
Emmanuel Charpentier là chuyên gia về di truyền và sinh học. Cách đây 4 năm, tên tuổi của cô chẳng ai hay biết. Nhưng với việc khám phá ra kỹ thuật có tên gọi là CRISPR-Cas9, cô đã được giới khoa học chú ý và còn được trao một giải thưởng khoa học có uy tín. CRISPR-Cas9 là một kỹ thuật các đoạn lặp ngắn xuôi ngược như nhau của gen liên hệ, được kết hợp với một protein mang tên Cas9. Nói một cách dễ hiểu, CRISPR-Cas9 có thể được xem như là một lưỡi dao bỏ túi kiểu Thụy Sĩ, cho phép bóc tách và trung lập một gen mang mầm bệnh di truyền. Nhưng người đầu tiên phát hiện ra cơ chế hoạt động của gen cho phép các vi khuẩn tự vệ chống lại các loại virus là một người Nhật Bản, cô Emmanuel Charpentier, với sự hợp tác của một nhà khoa học người Mỹ là cô Jennifer Duna, hiểu ra rằng các loại vi khuẩn đã sử dụng cơ chế đó như là một chiếc kéo để tách rời những vị khách không mời mà tới. Cả hai nhà khoa học hiện đang phát triển công cụ này và đang thiết lập một phương pháp đơn giản cho phép can thiệp vào bất kỳ đoạn ADN nào. Nhờ vào kỹ thuật CRISPR-Cas9, các nhà khoa học giờ không những hiểu rõ hơn chức năng của từng gen mà còn có thể chỉnh sửa các khiếm khuyết trong các ca bệnh về di truyền hiểm nghèo, chẳng hạn, hay như đối với một số ca ung thư. Nhưng khám phá này cũng là một con dao hai lưỡi. Một mặt, điều đó mở ra những hướng điều trị mới, nhưng mặt khác cũng gây quan ngại về việc có những hành động thao túng gen dễ dàng hơn. Tổ chức quốc tế UNESCO trong năm qua đã yêu cầu thêm thời gian để thẩm định tầm mức của khám phá trên. Kỹ thuật CRISPR-Cas9 của cô Emmanuel Charpentier năm nay lần thứ hai vẫn được tạp chí La Recherche, một tờ báo khoa học có uy tín của Pháp, xếp hạng 2 trong số 10 sự kiện khoa học tiêu biểu trong năm 2015. Emmanuel Charpentier giờ đang là lãnh đạo một trung tâm nghiên cứu tại Đức và trở thành người được các labo săn lùng nhiều nhất và chấp nhận chi trả với mức cao nhất.
Tin học nếu biết sử dụng đúng mục đích có thể sẽ làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Đó cũng chính là tôn chỉ hoạt động của Paul Juon, một doanh nhân trẻ người Pháp gốc Hoa. Tuy mới chỉ 22 tuổi, thế nhưng nhân vật này đã tạo dựng được một vị thế trong Silicon Valley khi thành lập doanh nghiệp riêng Base Impact. Trọng tâm hoạt động chủ yếu tập trung vào việc sáng chế những phần mềm để cải thiện các dịch vụ bệnh viện công hoặc làm công cụ chống thất nghiệp.
Là những đứa con thuộc thời đại kỹ thuật số, Paul Juon hiện được cho là gương mặt mới nhiều triển vọng tại khu công nghệ cao Silicon Valley. Ngay khi mới bắt tay vào làm việc trong những doanh nghiệp nhiều hứa hẹn như PayPal và Eventbrite, Paul Juon đã có ý nguyện thành lập một doanh nghiệp phi lợi nhuận, cho dù lúc đầu thiếu thốn phương tiện và nhất là trong một môi trường làm việc khó khăn hơn, do chủ yếu phục vụ cho quản lý hành chính công và bệnh viện. Paul Juon xuất thân từ một gia đình người Hoa di cư sống tại Trappe, một khu ngoại ô nghèo của Paris. Thời niên thiếu có những lúc trải qua một giai đoạn trầm cảm, nhưng rồi anh cho rằng cần phải tìm ra một chân lý sống và phải là người hữu ích. Anh tự nhận thấy là mình có năng lực, có thiện chí và anh muốn thay đổi mọi thứ. Và thế là anh đã thành lập một tổ chức phi chính phủ sau 2 năm làm việc tại Silicon Valley. Đó là những gì anh đã thổ lộ nhân một hội nghị được tờ Huffington Post thuật lại. Cái tài toán học của anh cũng đã được bộc lộ ngay từ khi mới bắt đầu làm việc tại Eventbrite, chuyên bán vé qua mạng. Anh đã tạo ra được một phần mềm cho phép giảm thiểu và dò bắt được những trò gian lận trên mạng Internet. Một công cụ ngày nay được nhiều tổ chức tín dụng vi mô sử dụng, cho phép giảm bớt thất thoát đến 30% và như vậy có thể cho vay được nhiều người nghèo hơn. Bởi vì anh tin chắc là các dữ liệu này, những kho dữ liệu khổng lồ, dù là thuộc các định chế nhà nước hay tư nhân, đều phải được sử dụng một cách có ý thức. Công ty khởi nghiệp mà anh thành lập có tên gọi là Bayes Impact, có vị thế của một tổ chức phi lợi nhuận, nhưng điều đó cũng không cản trở được tổ chức của anh trong vòng một năm qua ký kết nhiều hợp đồng lớn. Ngày nay, với các phần mềm, công ty khởi nghiệp của anh giúp các bệnh viện của Hoa Kỳ giảm bớt tình trạng, đào thải các bộ phận cấy ghép ở các bệnh nhân, hay như giúp tối ưu hóa lộ trình các xe cứu thương. Nói tóm lại là nhiều dự án có thể giúp cứu được hàng ngàn cuộc sống mỗi năm và mở ra một hướng đi lớn hơn cho việc kỹ thuật số hóa các dịch vụ quản lý hành chính công. Hơn nữa, công ty khởi nghiệp Bayes Impact còn tư vấn cho chính phủ Hoa Kỳ về những vấn đề có liên quan đến việc mời gọi các cựu quân nhân làm việc trở lại và trả những khoản trợ cấp. Câu hỏi đặt ra, liệu có ngày nào anh sẽ trở về lại Pháp và như vậy anh có thể cải thiện được các dịch vụ tại Pôle Emploi, một dạng cơ quan môi giới việc làm và quản lý thất nghiệp của nhà nước, một phần mềm để thay đổi đường cong thất nghiệp chẳng hạn, tại sao không nhỉ?
Ngày 14 tháng 12 năm ngoái, thì Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia của Pháp đã trao huy chương vàng, một trong những giải thưởng khoa học uy tín nhất của Pháp, cho nhà nghiên cứu Eric Carsanti nhờ những đóng góp to lớn cho khoa học nước nhà nói chung và cho ngành sinh vật học tế bào nói riêng với cuộc viễn chinh mang tên Tara Ocean do ông đề xướng. Eric Carsanti đã thu thập hơn 35.000 mẫu tế bào và phân loại được hơn 40 triệu loại gen vi khuẩn, hình thành một cơ sở dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay. Công trình nghiên cứu của ông đã được tạp chí La Recherche có uy tín của Pháp bình chọn là một trong 10 sự kiện khoa học đáng chú ý trong năm.
Với một dáng vẻ thấp bé, chòm râu xồm và gương mặt hiện ra trong mớ tóc trắng xoăn tít, nhưng đằng sau dáng dấp như là một con sói biển, theo như cách gọi của các đồng nghiệp, lại là một nhà khoa học đầy nhiệt huyết. Eric Carsanti là một nhà sinh vật học tế bào và có một bề dày nghiên cứu đáng nể với hơn 2.000 bài viết khoa học được công bố. Được Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Pháp tuyển dụng vào năm 1976, nhà nghiên cứu đã được biệt phái sang Trung tâm Nghiên cứu của châu Âu về phân tử sinh vật học EMBL tại Heidelberg, Đức. Đối với ông, khoa học sẽ còn tiến nhanh hơn nữa nếu con người biết phối hợp với nhiều chuyên ngành lại với nhau. Và vào năm 1996, ông đã thành lập khoa sinh học tế bào và sinh lý tại EMBL. Trong những năm 2000, Eric Carsanti vốn rất đam mê du thuyền, mơ một ngày nào được ra khơi đi theo dấu chân của Charles Darwin. Từ đó, ông đã dần hình thành dự án viễn chinh mang tên Tara Ocean. Năm 2009, Eric Carsanti chính thức ra khơi, bắt đầu chuyến du hành vòng quanh thế giới trên biển với mục đích hiểu rõ hơn vai trò chủ đạo của các loài vi sinh vật sống trong đại dương. Trả lời phỏng vấn tờ La Recherche, ông cho biết, trong suốt 4 năm, ông đã thu thập được 35.000 mẫu vi sinh vật từ trên mặt biển cho đến độ sâu 600 mét để tạo điều kiện cho việc thu thập dữ liệu. Ông và nhóm nghiên cứu phải xác định 68 khu vực khác nhau nằm rải rác trên 8 vùng của đại dương, rồi chia ra thành 210 trạm. Tại mỗi trạm, nhiều loại mẫu vi sinh khác nhau được thu thập, nhất là theo chức năng kích cỡ của các sinh vật. Chúng có thể đi từ những loài virus cho đến những loài sinh vật nhỏ đa bào có kích thước chỉ vài milimet. Tổng cộng với con số 35.000 mẫu sinh vật, ông đã xác định được hơn 40 triệu loại gen vi khuẩn khác nhau, hình thành một kho dữ liệu cơ sở lớn nhất chưa từng có về các loài vi sinh vật biển. Theo quan điểm của ông Eric Carsanti, cơ sở dữ liệu này sẽ là một trong những yếu tố đầu tiên giải đáp về những vấn đề khác nhau về hệ sinh thái. Mặc dù là môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các hệ sinh thái, nhưng các mối quan hệ tương tác giữa các loài sinh vật cũng góp phần cải thiện cơ cấu hệ sinh thái, nếu không muốn nói là quan trọng hơn cả môi trường trong việc xác định một loại cộng đồng sinh vật sống trong nước.
Tự sản xuất và cung cấp điện trong nhà, tại sao lại không? đó chính là mơ ước của Elon Musk. Ông cũng chính là người đã đẩy cả lĩnh vực không gian vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Bởi lẽ, lời hứa của ông không phải là bình thường có thể tạo ra cả một cuộc cách mạng trong lĩnh vực năng lượng.
Ông là một trong những người rất thích mạo hiểm và thích tạo hình ảnh của mình như là một thiên tài xảo quyệt theo kiểu James Bond, không chỉ là một chủ doanh nghiệp. Elon Musk nổi tiếng là người có tham vọng quá tầm cỡ. Ông chính là chủ nhân của SpaceX, một tập đoàn chuyên sản xuất các loại tên lửa. Đáng tin cậy, cách tân nhưng giá cả mềm hơn so với các đối thủ. SpaceX đã hoàn toàn làm chao đảo lĩnh vực này, thậm chí buộc châu Âu cũng phải thúc đẩy nhanh hơn nữa dự án Ariane 6 để chống lại mối đe dọa này. Tập đoàn của ông còn được NASA ủy nhiệm đưa các phi hành gia lên không gian. Nhưng Elon Musk không muốn dừng lại ở đó, đơn giản là ông có tham vọng biến đổi cả thế giới, và để làm được điều này, ông đã tấn công vào lĩnh vực năng lượng. Ông vừa trình làng một bộ pin mới, được cho là độc lập không gì sánh bằng. Nguyên tắc rất đơn giản, đó là có kích thước cỡ một chiếc tủ được lắp đặt trong nhà. Ban ngày, bộ pin mới này tự nạp điện từ những tấm bản năng lượng mặt trời và sau đó cung cấp điện phần thời gian còn lại cho hộ gia đình. Với một hệ thống như vậy, mỗi hộ gia đình có thể tự chủ về nguồn năng lượng, tức là không cần đến mạng lưới điện quốc gia, các trung tâm hạt nhân hay trung tâm nhiệt điện chạy bằng than nữa. Đương nhiên, tham vọng đó vẫn đòi hỏi thêm nhiều thời gian để thực hiện, nhưng Elon Musk luôn thích các thách thức. Chẳng hạn như ông vẫn ao ước được làm người đầu tiên đặt chân lên sao hỏa và kết thúc những ngày cuối đời tại đó. Tại sao lại không? Giờ thì đến lượt các bạn, mỗi người một giấc mơ, để rồi một ngày nào đó trở thành hiện thực. RFI Việt ngữ xin kính chúc quý vị một năm 2016 nhiều sức khỏe, đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc cho mơ ước của quý thính giả sớm được thực hiện trong năm 2016 này.